ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề pháp thoại chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là: phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả. Thì đây là tựa đề được rút ngắn từ một quyển sách của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, nguyên là viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chủ đề của pháp thoại mượn tựa đề của tác phẩm nổi tiếng nhằm mà nhắc lại chánh niệm về nhân quả như là yếu tố rất quan trọng giúp cho chúng ta sống cuộc đời có đạo đức. Và giờ đó chúng ta sẽ hưởng được những giá trị hạnh phúc cao quý ở trong cuộc đời. Các câu chuyện sắp chia sẻ sau đây có thể phần lớn các quý Phật tử đã biết, nhưng mà khi đặt nó vào trong bối cảnh của việc chánh niệm về nhân, duyên và quả đó, chúng ta thấy là rất rõ là toàn bộ những lời dạy của Đức Phật đều xoay quanh luật nhân quả. Khác nhau giữa luật nhân quả của Phật dạy và luật nhân quả của Bà La Môn giáo nằm ở chỗ đó, nhân gieo bị chi phối và tác động bởi duyên, cho nên sẽ không có cái gọi là định mệnh. Và những nỗ lực chân chính có phương pháp sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được những nghiệp cũ đã từng gieo tạo một cách có ý thức hay vô tình trong quá khứ. Do đó việc ôn lại các câu chuyện này đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc đời rất chuẩn mực về đạo đức, và nhờ đó hạnh phúc có mặt như là một cái quy luật kéo theo. Câu chuyện 1: dòng họ Sakya bị tàn sát. Đây là câu chuyện lịch sử diễn ra vào thời đại của Đức Phật, khi toàn bộ dòng họ Sakya đó bị vua Tỳ Lu Ly, vốn là thái tử của nước Xá Vệ, đem quân chinh phạt và tàn sát. Chuyện diễn ra như sau: khi đức vua Ba Tư Nặc của nước Xá Vệ dùng con đường hôn nhân đó để thiết lập hòa bình với nước Sakya của vua Tịnh Phạn, thì các quan đại thần đã rất cao ngạo tư vấn với vua Tịnh Phạn rằng là không nên gả công chúa của nước mình cho nước Xá Vệ. Và thay vào đó thì các nhà tư vấn đã yêu cầu đức vua Tịnh Phạn gả một tỳ nữ cho vua Ba Tư Nặc. Nước Xá Vệ vào lúc đó thì có cái vị thế chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục lớn mạnh hơn nhiều lần so với nước Sakya của vua Tịnh Phạn. Cho nên khi hôn lễ được sắp xếp đó, thì vua Ba Tư Nặc đã tổ chức rất là trịnh trọng, vì ông cứ ngỡ rằng đó người mà ông sẽ lấy làm vợ đó là một công chúa danh giá của nước Sakya. Nhiều năm trôi qua, công chúa bắt đầu sanh ra hoàng tử tên là Tỳ Lu Ly, và vì sắc đẹp của cô này đó rất đặc biệt, cho nên vua Ba Tư Nặc đó sắc phong cho làm hoàng hậu. Theo tập tục thì mỗi khi đến ngày sinh nhật của bên ngoại thì hoàng tử Tỳ Lưu Ly cùng với mẹ của mình về thăm nước Ca Tỳ La Vệ, về nước Sakya, và đặc biệt đó là vương thành Ca Tỳ La Vệ. Mỗi khi dự lễ xong đó, thì cái chỗ nào mà thái tử Tỳ Lưu Ly ngồi đó sẽ bị các nữ tỳ của dòng họ Sakya đó dùng những cái nùi dẻ để lao. Và việc đó, đó thì thái tử Tỳ Lưu Ly ít được biết. Có một lần đó, Tỳ Lưu Ly đến dự sinh nhật của bên ngoại, rồi ra về, nhưng mà vì bỏ quên các vật dụng tùy thân, Tỳ Lưu Ly quay trở lại. Thì lúc đó mới thấy ngay cái ghế của mình đó, các nữ tỳ cũng tiếp tục lao chùi. Hỏi ra đó thì mới biết rằng là các quan đại thần của dòng họ Sakya nghĩ rằng Tỳ Lưu Ly là đứa con rơi của một nữ tỳ dòng họ Thích Ca, cho nên không xứng đáng ngồi vào những cái vị trí cao quý này. Nghe nói như thế đó thì Tỳ Lưu Ly cảm thấy mình bị xúc phạm rất lớn, và ông ôm cái mối hận thù và thề rằng là sẽ trả thù dòng họ Sakya đã chê điểu dòng họ của mình và đồng thời khinh thường mình như là một kẻ nô tỳ vậy. Khi được tuổi 20 hoài đó thì Tỳ Lưu Ly đã dùng kế sách xoán ngôi vua cha và trở thành vua mới của nước Xá Vệ. Lúc đó thì vua Ba Tư Nặc đã lớn tuổi, trên đường hướng về Ma Kiệt Đà để cầu viện trợ vua A Xà Thế, vốn là cháu của mình. Thì vua Ba Tư Nặc đã qua đời. Thấy rõ được cái hận thù của Tỳ Lưu Ly, Đức Phật đã dùng một cái kế sách, đó là trên đường Tỳ Lưu Ly cắt quân đến Sakya để chinh phạt đất nước của ngài đó, thì Đức Phật mới bứng một cái cây trồng ở giữa con đường. Ngài đã ngồi tĩnh tọa thiền định, và xung quanh ngài đó là rất nhiều các vị tỳ kheo, đội binh hùng hậu của vua Tỳ Lưu Ly đến. Vì quá tôn kính Đức Phật đó, tất cả đều xuống ngựa đảnh lễ dưới chân Phật. Và Đức Phật đã dùng lòng từ bi khuyên can vua Tỳ Lưu Ly như sau: trước khi làm việc gì, đại vương nên nghĩ đến hậu quả của nó. Chuyện dòng họ Sakya sắp xếp nữ tỳ đối với đức vua Ba Tư Nặc là cái lỗi lầm của những người sắp xếp đó. Còn tất cả các thần dân còn lại của nước Sakya hoàn toàn vô tội. Cho nên mong đại vương đừng vì cái chuyện sai lầm ngày xưa của một số nhà chính trị Sakya mà làm những việc không đáng làm, đó là đem quân cắt đánh và giết chết những người của dòng họ Sakya. Nghe lời khuyên của Đức Phật đó, thì vua Tỳ Lưu Ly đã quay lưng trở về lại đất nước của mình. Rồi một lần khác đó, khi Đức Phật an cư nhập hạ ở một nơi xa, thì vua Tỳ Lưu Ly đã cắt quân đến đánh. Thì lúc đó, đó vì quá bất ngờ, cho nên đó, phần lớn các tướng lãnh và lính đó, bị chết khi chấn giữ cửa thành. Số còn lại khoảng 76.000 người đã đi các cổng còn lại và tẩu thoát. Thì đến một cái con sông cách Ca Tỳ La Vệ cũng không phải là xa lắm. Lúc đó là thế đã cùng rồi. Thì đội quân tinh nhuệ nhất của Tỳ Lưu Ly đó mới bình sát, và kết quả là 70 mấy ngàn người đã chết, và máu của họ nó hòa với con sông trở thành là một dòng máu, một dòng sông đỏ đầy máu. Tối hôm đó đó thì đoàn kỵ binh của Tỳ Lưu Ly ăn mừng, uống rượu rồi thắp đuốc cắm trại như thể là một niềm vui rất là lớn. Thì lịch sử tiếp tục mô tả cho chúng ta biết là cũng trong đêm hôm đó đó, có một cái trận lũ lịch sử chưa từng xảy ra, rất là kinh hoàng, và cuốn trôi hết nhiều ngàn lính tinh nhuệ nhất của vua Trần Lưu Ly, và tất cả đó cùng chết ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đây là cái câu chuyện lịch sử mà phần lớn các Phật tử tại gia ít biết đến. Và nhân cái sự kiện đau lòng đó đó, Đức Phật mới nói có ba điều Ngài không làm được. Thứ nhất á, là Như Lai có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh, vì cái nghiệp phàm của con người, các loài động vật đó, là rất nặng, rất sâu. Cho nên cái quá trình chuyển hóa tâm thức dẫn đến thay đổi hành vi, lối sống từ phàm trở thành chân nhân là rất khó. Do đó đó, Đức Phật chỉ độ được đại đa số thôi. Và cái thông điệp của Đức Phật đó, nhắn gửi với chúng ta rằng là hãy đi vì Phật sự, lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Chứ Đức Phật không nói là lợi ích cho tất cả, vì khái niệm tất cả là khái niệm lý tưởng và sẽ không bao giờ đạt được. Điều hai là Như Lai có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ những người không có duyên với Ngài. Những người không có duyên bao gồm những người cho rằng đó, triết lý mà họ đang theo, tôn giáo mà họ đang phụng thờ, chính thể mà họ đang phụng sự là cao quý hơn triết lý của Đức Phật. Cho nên đó, họ tỏ vẻ ra khinh thường những gì mà Đức Phật đã để lại trong kinh, hoặc là những người cho rằng đó, tầm hiểu biết của họ đó, là đỉnh cao của sống trong óc, mọi thứ còn lại đó đều thấp hơn. Từ đó, đó thái độ cống cao ngã mạn đã làm cho rất nhiều người đó không thể và không muốn tiếp cận và chấp nhận chân lý cao quý của Đức Phật. Cũng có những trường hợp do mặc cảm tự ti hoặc là nỗi sợ hãi thề thốt khi đi theo một tôn giáo, sợ rằng bỏ tôn giáo gốc của mình đi theo nền minh triết mới của Đức Phật đó, thì lời thề thốt năm xưa sẽ làm cho họ trả những quả báo rất xấu, rất gây rợn. Từ đó đó, mặc dù có nhiều người cùng thời với Đức Phật đã vài lần nghe Đức Phật thuyết pháp nhưng vẫn tiếp tục giữ tôn giáo gốc của họ, cho nên họ không có cơ hội trở thành Phật tử sống cuộc sống an vui hạnh phúc như Đức Phật đã làm đối với rất nhiều người. Tình huống ba đó là Như Lai có thể độ được rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ một chúng sinh mà nghiệp xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Nghiệp xấu đó đã đến lúc chín mùi đó gồm nhiều trường hợp. Thứ nhất đó, là những cái chứng bệnh giai đoạn cuối, bao gồm những chứng bệnh ung thư. Các bác sĩ đã phải bó tay, bệnh nhân thường được trả về lại gia đình, sống thêm vài ba ngày, vài tiếng hoặc là nhiều nhất vài tuần là chết. Thì ngay cả Đức Phật cũng đành là chấp nhận không thể độ được những người như thế, vì cái quả xấu kết thúc sự sống đó nó đã gần kề rồi. Hoặc là khi phạm pháp dương vào tội tù, thậm chí là bị tuyên án tử hình, thì những nghiệp xấu đó đó đã đến lúc chín mùi. Thì dầu cho Đức Phật có nỗ lực thuyết pháp giảng chân lý đi nữa, thì người chịu khổ đó phải gánh lấy cái hậu quả đang trổ ra đối với họ. Đó là ba tình huống chúng ta thấy là Đức Phật dầu có lòng từ bi bao la vẫn không thể độ được chúng sinh. Và là Phật tử, chúng ta phải nhớ rõ ba tình huống này để chúng ta không dựa dẫm vào các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Hiện nay đó thì cũng có những trường phái Phật giáo đề cao đến tha lực của các Đức Phật, tha lực của các vị Bồ Tát, như thể cầu gì là được đó. Cái đó là vốn ảnh hưởng từ các tôn giáo nhất thần và đa thần thôi. Còn đạo Phật gốc thì không có những chủ trương này. Trí tuệ như Đức Phật và cũng là bà con với vua Tỳ Lô Ly về con đường hôn nhân giữa vua Ba Tư Nặc với dòng họ Sakya, mà Đức Phật còn phải bất lực trước cái sự kiện Tỳ Lô Ly đem quân bình phạt và giết chết mấy chục ngàn dòng họ Sakya. Do đó nếu mà vua Tỳ Lô Ly đó nhận thức rất rõ rằng hành động chinh phạt của ông đó mang lại cái chết vô tội của vài chục ngàn người, mà đang khi đó những người làm cho ông cảm thấy bị sỉ nhục đó là các nhà chính trị, các hoàng tử của Sakya phỉ nhổ xem ông là con của nữ tỳ, thì có lẽ là cái cuộc bình địa bình sát đó đã không thể xảy ra. Ở đây chúng ta thấy là cái tâm giận dữ và hận thù của Tỳ Lô Ly nó lớn quá đi, cho nên đó, ông bất chấp các hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Ở đây chúng ta thấy là có hai hậu quả xấu đã xảy ra. Thứ nhất đó, là hơn 76.000 người của dòng họ Thích Ca bị ông giết sạch. Về luật pháp đó, giết một người hay giết hàng triệu người, tội nhẫn nhất cũng là bị tử hình hết. Như vậy khung hình phạt nặng nhất của luật pháp cũng chỉ là tương đối. Nếu không chuyển nghiệp ở hiện tiền bằng cái xây dựng hòa bình, bảo vệ sự sống tương đương với những cái nghiệp sát đã diễn ra, thì sau khi tái sinh ở những kiếp sau đó, Tỳ Lô Ly sẽ phải tiếp tục trả những cái quả xấu mà do ông đã ra lệnh giết. Do đó luật pháp là tương đối thôi, luật nhân quả là quy luật tuyệt đối. Hậu quả thứ hai là ngay đêm ăn mừng, mấy ngàn lính tinh nhuệ nhất của vua Tỳ Lô Ly đã bị lũ lụt cuốn trôi. Chúng ta có thể xem đó như là cái quy luật nhân quả nhãn tiền. Nó xảy ra mà chính cả vua Tỳ Lô Ly cũng không ngờ. Cũng rất may vì ông ấy là vua. Sau khi cuộc chiến kết thúc, phần thắng đứng về phía của ông, thì ông chỉ chúc tụng vài ba câu đối với các tướng lãnh thôi, sau đó là ông quay về lại nước của mình. Chứ nếu như mà ông dự tiệc và dừng chân lại, ngủ đêm lại trong đêm hôm đó, có lẽ ông cũng đã bị chết với cái trận lũ lịch sử rồi. Do đó một cái cơn giận tức hồi đáp lại cái thái độ khinh khi của các hoàng tử và các chính trị gia của Sakya đã dẫn đến cái chết của gần 100.000 người vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Do đó cần phải tách rời những cái ứng xử tạm gọi là bạc bẽo của xã hội đối với mình với cái tâm giận tức của mình đối với những người có liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Ở đây Tỳ Lô Ly mặc dù rất tôn kính Đức Phật và gọi Đức Phật là bằng cậu, nhưng mà ông cũng đã không lắng nghe lời khuyên của Đức Phật. Lúc đầu khi được Đức Phật giáo dục á, thì ông cảm thấy bội phục quay trở về. Nhưng mà về suy nghĩ lại, cái hận thù nó lại tiếp tục trỗi dậy, và từ đó đã làm cho ông không thể không đi trả thù. Tại cái vị trí chặn đường đó, thì Đức Phật đã nói với Tỳ Lô Ly, cũng giống như cái cây đại thụ được bứng lên khỏi mặt đất, có chồng lại chỗ nào đi nữa, sức sống của nó đó, nó sẽ ngày càng bị bào mòn, đến lúc nào đó nó sẽ bị chết đi. Và Đức Phật khuyên ông đó là khi mà tình thương của con người đã được bứng ra khỏi các hành động và nhận thức của mình rồi đó, thì người đó sẽ trở thành mối đe dọa hạnh phúc cho những người còn lại. Đức Phật đã dùng từ bi có thể khuyên ông từ bỏ cái nghiệp và trả thù đó. Nhưng rất tiếc đó là Tỳ Lô Ly đã không lắng nghe. Thế là mới dẫn đến một cái hậu quả rất là đau lòng như vừa nêu. Các nhà viết truyện Phật giáo tại Trung Quốc đó, dựa vào cái câu chuyện có thật vừa nêu thêm vào một số tình tiết mới, đó là thần thông. Lần thứ hai khi vua Tỳ Lô Ly cắt quân đánh Sakya đó, thì Đức Phật đã dùng thần thông thâu gom hết tất cả dòng họ Sakya tại Dương Thành Ca Tê La Vệ ở trong lẫn ở ngoài vào trong chiếc bát của ngài. Cho nên khi đến Vương Thành Ca Tê La Vệ đó thì thấy vương thành trống trơn, Tỳ Lô Ly phải đành là kéo quân về. Và việc đó đó đã được ghi nhận là hai lần như thế. Đến lần cuối cùng á, là khi Đức Phật ở xa, là bất ngờ quá cho nên Đức Phật không biết được. Thực tế đó thì không thể nào có phép thần thông nào có thể biến hết tất cả mấy chục ngàn người và cắt ở trong cái chiếc bát như sách truyện của Trung Quốc đã thêm vào đâu. Còn đây chúng ta thấy đó, thời xưa đó mà, tất cả các vị vua tham vọng đó đều muốn mở mang biên cương bờ cõi của mình bằng các cuộc viễn chinh, và nước nào yếu hơn sẽ trở thành là thuộc địa. Có thể đó Tỳ Lô Ly mượn cái cớ mình bị xúc phạm và cha của mình đó là bị lừa đảo bởi dòng họ Sakya để có cái cớ thực hiện cái cuộc xâm lăng của ông thôi. Nhưng mà một số sử gia khác phản biện lại rằng nếu chỉ vì cái chuột diễn chinh để mở mang bờ cõi đó thì Tỳ Lô Ly đã không cần thiết phải giết sành sanh các tướng lãnh, binh lính và thường dân của dòng họ Sakya, ngoài trừ một thiểu số những người sống sót thay hình đổi dạng và 500 phụ nữ dòng họ cao quý đã đi tu, và nhiều hoàng tử, công tử của dòng họ Thích Ca đã trở thành các vị xuất gia, số còn lại gần như là chết hết. Như vậy đó, cả hai giả thuyết chúng ta thấy là nó đều có cái ý nghĩa bổ sung cho nhau. Một mặt đó là ông cũng muốn xâm lăng, mặt khác đó là vì để trả thù. Như vậy câu chuyện này đã cho chúng ta những bài học. Thứ nhất là vì cái tâm cao ngạo mà những nhà chính trị và nhà vua của nước Sakya đã chơi trác đức vua Ba Tư Nặc. Thay vì gả công chúa thì đi chọn một nữ tỳ có sắc đẹp đặc biệt để thế vào. Thứ hai đó là vì cái cơn hận thù đã làm cho Tỳ Lô Ly đó tìm cách trả thù bằng những cái thủ đoạn thấp nhất, đó là xóa ngôi đến độ cha mình tức quá và ở tuổi già quá mà bị chết, để có được cái cơ hội thực hiện cái cơn thù hận của mình. Thực tế đó thì cái sự khinh khi của các hoàng tử nước Sakya nó không nặng đến độ mà cả dòng họ Sakya phải bị giết chết để đền tội. Ở đây chúng ta thấy là chẳng có cái công bằng gì, cũng chẳng có cái công lý nào. Dầu cho Tỳ Lô Ly có vịnh vào bất cứ một cái duyên cớ gì, nào là bị lừa đảo, nào là bị khinh khi đi nữa, thì việc giết một người đã là quá đáng rồi, huống hồ là đến mấy chục ngàn người. Do đó không nghĩ đến hậu quả của các hành động mà mình sẽ làm hoặc là đang làm đó, chúng ta sẽ không còn sợ tội lỗi nữa, và các hành động đó trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc và hòa bình của toàn nhân loại thôi. Từ Thế chiến thứ hai đó cho đến khoảng 3 thập niên sau đó, các siêu cường quốc chia làm hai phe, và phe nào cũng sản xuất và sở hữu bom nguyên tử và hạt nhân để chứng tỏ rằng mình là một siêu cường quốc. Kể từ khi có những loại bom đó được sản xuất thì hành tinh này trở nên bất ổn hơn, và hành tinh đó đang sống ở trong nỗi sợ hãi, vì chỉ cần một cơn giận dữ, nếu một trong các vị tổng thống hay là nguyên thủ quốc gia ở những nước sở hữu bơm nguyên tử hạt nhân ra lệnh bấm nút thôi, trong vòng 5 phút quả địa cầu chúng ta sẽ trở thành là tro bụi. Hoa Kỳ sở hữu bơm nguyên tử nhiều nhất thế giới, đứng thứ nhì là Liên Xô, nay gọi là Nga, và nhiều quốc gia khác trong đó có Pháp, Đức, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ đang sở hữu bơm nguyên tử và hạt nhân. Gần đây đó thì Iran đang nỗ lực làm, và Bắc Triều Tiên đó là nước đã nỗ lực thành công. Như vậy là khi một quốc gia nào sở hữu các loại bơm nguyên tử hạt nhân và những chủng loại bơm giết người hàng loạt, lúc đó đó quả địa cầu của chúng ta đang sống trong tình trạng bị đe dọa, và hạnh phúc của con người cũng như các chủng loại động vật đó cũng đang sống trong nỗi sợ hãi và đe dọa. Do đó chánh niệm về nhân quả sẽ giúp chúng ta trì hoãn được các phản ứng của lời nói và hành vi, để các cơn giận tức và hận thù đó không tạo ra cái quỷ diệt sự sống trên toàn hành tinh này. Rất may là các nguyên tử quốc gia ngày nay không giống như tiền lưu ly, bằng không đó thì quả địa cầu chúng ta đã không còn giống như chúng ta đang sống hiện nay. Câu chuyện 2, kẻ bán báo trở thành bác sĩ. Một câu chuyện ở Hoa Kỳ kể về một cậu bé bán báo tên là Harvard Kelly. Cậu này có mấy người em trai, cha mẹ thì mất sớm, từ nhỏ đó phải sống lam lũ vì là anh hai, cho nên hàng ngày đi bán báo. Một hôm nọ báo bán quá ế, đi quá nhiều cây số, tay chân thì mệt lả, bao tử thì rỗng không. Kelly giơ tay vào túi của mình thì chỉ thấy còn có 1 cent thôi, không đủ tiền để mua bất cứ một thực phẩm gì để ăn. Cô ta liền nghĩ ra cái ý tưởng đó là đến các nhà gõ cửa để xin một thực phẩm dư thừa ăn chống đói thôi. Cô ta tìm đến những ngôi nhà tương đối là sang trọng. Vậy ngôi nhà đầu tiên cô ta gõ cửa đó thì có một cô thiếu nữ trạc tuổi giống như cậu bước ra, rất là đẹp và lịch sự. Lúc đó đó ý tưởng xin ăn đã tan biến vì cảm thấy hơi ngại. Kelly mới nói với cô gái rằng là: thưa chị, tôi khát quá, do đó mong chị mở lòng thương cho tôi xin một ly nước. Cô gái này đó vào trong nhà khoảng 30 giây sau bước ra đó thì tặng cho Kelly đó 1 cốc sữa rất là nóng. Kelly uống với lòng biết ơn vô hạn vì cái mà cậu ta xin và cái mà cậu ta được đó là ngoài sự trông đợi. Sau đó Kelly nói với cô gái rằng là: tôi nợ cô bao nhiêu tiền? Cô gái nói: mẹ tôi thường dạy giúp người hoạn nạn trong lúc cần á sẽ làm cho hành động cứu giúp đó trở nên có ý nghĩa. Vì nghe theo lời mẹ, tôi giúp cho anh không cần phải đền trả bất cứ cái gì về sau này. Kelly đã tỏ lòng biết ơn và tạ từ cô gái, sau đó tiếp tục cái công việc bán báo hàng ngày của mình. 10 mấy năm sau đó đó, tại khu làng của cô gái bị thiên tai, cho nên cô gái bị nhập bệnh viện. Thì tại đây đó có rất nhiều bác sĩ điều trị. Khi tới các bệnh nhân và đọc hồ sơ thì mới thấy có một bệnh nhân đó xuất thân từ cái khu vực mà trước đây mình đã từng xin nước uống. Kelly rất là mừng rỡ và nhận ra được cái cô gái năm xưa đó chính là nạn nhân thiên tai đang nằm trong bệnh viện của mình. Và đây là cái cách mà Kelly có được cái cơ hội để đền tạ những gì đã được cứu giúp ngày xưa. Cho nên Kelly đã yêu cầu cho phép anh trở thành là bác sĩ chính điều trị cho trường hợp của cô này. Sau khi điều trị xong, toàn bộ tiền thuốc, tiền ở trong bệnh viện đó, thì Kelly viết ở trên cái hóa đơn là số tiền này đó trừ lại những lương mà tôi sẽ nhận ở trong tháng này. Sau đó gỡ đến cho bệnh nhân và ghi một cái lời ghi chú nhỏ, đó là toàn bộ chi phí cho việc điều trị của chị đó được tính bằng một ly sữa ngày xưa. Cô gái đọc được cái ghi chú đó rất là cảm xúc, với dâng trào những giọt nước mắt, vì thấy rằng là một cái hành động nhỏ của mình giúp đỡ một người nghèo cùng bây giờ lại có được cái kết quả lớn, đó là toàn bộ viện phí đó được trao tặng bởi người mà mình đã cứu giúp. Trong câu chuyện này đó, chúng ta thấy là cô gái vì còn quá trẻ, chưa phát triển ý thức một cách trọn vẹn như người lớn, nhưng mà vì được sự dẫn dắt của người mẹ có lòng nhân từ cao, nên hành động của cô gái được hiểu như là thấy được giá trị của hành động ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên cô gái làm bằng một tâm trạng và thái độ rất là trân trọng. Giá trị của hành động giúp đỡ đó, nó không chỉ đơn thuần là tỷ lệ thuận với khối lượng của tặng phẩm, mà trên thực tế nó tỷ lệ thuận với thái độ tâm mà chúng ta thực hiện hành động đó. Cho nên khi giúp đời hoặc là cứu người, người tu học Phật đó thì thường được Đức Phật khích lệ trong kinh điển Pali: hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, và hoan hỷ sau khi làm. Thái độ hoan hỷ trong ba cái khoảng thời gian trước khi, đang khi và sau khi làm một việc nghĩa nào đó, đó sẽ giúp cho chúng ta đó ý thức về giá trị của việc nghĩa đó là đang làm cho chính mình, chứ không phải là làm cho một người nào khác. Và khi mình thấy một việc nghĩa bao gồm cứu đời và giúp người là thực tế làm cho chính mình, thì không có lý do gì chúng ta trì hoãn cái việc nghĩa đó, hoặc là tiết kiệm không làm việc nghĩa đó một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc nhận ra rằng là tất cả các Phật sự và thiện sự được chúng ta phát tâm gánh vác thực ra là làm cho chính mình. Trong tương quan xã hội, chúng ta được gọi là khi cúng chùa là chúng ta đang làm Phật sự cho ngôi chùa, làm từ thiện cho người già là chúng ta đang làm Phật sự cho người già. Đó là tương quan về nhân quả với luật pháp của duy dân sự. Nhưng mà về phương diện nhân quả đó, tất cả các việc làm tốt cho đời, cho người thực ra là làm cho mình thôi. Và mình chính là người gọi là gặt hái các kết quả cao quý đó, hoặc ở hiện tại, hoặc trong tương lai, hoặc bao gồm cả hai. Trong đời đó nó có rất nhiều các hành động nhỏ, nhưng khi gieo trồng bằng thiện tâm lớn đó, thì nó lại có những kết quả lớn. Do vậy mà Đạo Phật thường khích lệ chúng ta không nên khinh thường các hạt giống nhỏ. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đưa ra có bốn hình ảnh nhỏ mà người tu học Phật đó, chẳng những không nên khinh thường mà cần phải biết đầu tư. Thứ nhất là một đốm lửa nhỏ, vì nó có thể thiêu cháy hàng trăm hecta rừng, hủy hoại hết tất cả các tài sản của các căn nhà bị nó đốt cháy. Không nên khinh thường một giọt nước nhỏ, vì những giọt nước nhỏ nối kết lại, chúng ta có những ly nước, xô nước, ao nước, hồ nước, rồi biển nước. Vì cái tính gọi là tiệm tiến và tăng dần điều của nó đó, sẽ làm cho cái nhỏ trở thành cái lớn. Không nên xem thường một cô cậu bé nhỏ, vì chúng là người trưởng thành trong tương lai, là tương lai của mọi quốc gia. Và không nên xem thường một chú tiểu nhỏ, tức là những người mới phát tâm đi tu trong chùa. Bởi vì các hạt giống đó đặt trong mảnh đất tâm linh của một ngôi chùa, được các bậc thầy cao đức giỏi về Phật pháp hướng dẫn đó, thì trong vòng vài năm sau thôi, vì đó sẽ trở thành một thầy hoặc là một sư cô có trách nhiệm lớn, có lòng từ bi lớn, có năng lực lớn, và có thể hướng dẫn được rất nhiều những người đồng tu, thậm chí là những người lớn tuổi hơn mình. Bằng bốn hình ảnh nhỏ, Đức Phật khuyên chúng ta không nên khinh thường. Thông điệp ẩn ý nằm sau lời dạy này của Đức Phật đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể nỗ lực làm được trong kiếp sống hiện tại này thì đừng có dễ dãi mà bỏ qua. Tức là tạo cơ hội cho chính mình có được cơ hội làm những việc tốt. Rất nhiều người bị vướng kẹt vào vị thế xã hội, bằng cấp hay là kiến thức mà mình đang sở hữu, thường chê rằng là những việc mà mình được phân công hay là giao trách đó, là nó quá thấp, nó không xứng tầm với mình, cho nên phần lớn là không làm. Từ đó chúng ta bỏ qua rất nhiều các cơ hội làm các việc nghĩa lệ và có giá trị. Trong trường hợp khi mình đương đơn xin các việc làm thích hợp mà chưa có, hoặc mình đã nỗ lực tốt mà bị trù dập, cho nên đó, năng lực cao mà vẫn chưa được tạo cơ hội để gánh vác các công việc lớn, lúc đó thay vì chán nản, chúng ta có thể trở thành người bất động, nổi loạn hoặc là trầm cảm. Thì tốt nhất hãy làm trong điều kiện hoàn cảnh cho phép đó, để cuộc đời chúng ta không trở nên hay là mất giá trị. Nhờ đó đó, chúng ta sẽ giữ vững được tâm trí của mình và sống một cuộc đời cao quý. Cô gái khi cho một ly sữa cho cậu bé bán báo nghèo, cô ấy đâu có nghĩ rằng là về sau đó cậu bé này chính là bác sĩ Kelly nổi tiếng, và cũng chính ông đã giúp cứu mạng sống cho cô. Do đó đó, trong đời cũng có rất nhiều các hành động mà đôi lúc đó chúng ta nghĩ là nó không đáng gì hết, chúng ta bỏ qua, không chịu làm, không chịu gieo, nhưng mà không ngờ các hành động đó đó lại có được những kết quả lớn. Do đó hãy tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người để làm càng nhiều càng tốt các việc đáng làm. Trong trường hợp đó, những công việc chúng ta làm mà gặp quá nhiều gian truân và thử thách, thì hãy tâm niệm rằng là tôi sinh ra trong cõi đời này để làm những việc khó làm. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có than ngắn thở dài về cái số phận, tại sao cuộc đời của mình quá lao đao, ba chìm, bảy nổi, tám đênh đênh, đang khi cái tâm của mình rất là tốt, nhưng mà vẫn bị chọt gây bánh xe, phá đám, trở ngại. Lúc đó mình chán nản, rồi thề thốt rằng là tôi sẽ không bao giờ đụng đến các việc này nữa để được bình an. Lúc đó chúng ta được chứng minh rằng là mình đang bị thối thắt về đạo đức, thối thắt về đạo Bồ Tát, thối thắt về cái con đường cao quý. Cho nên á, trong những hoàn cảnh như vậy thì phải nghĩ rằng là tôi làm những việc khó làm, và cái sứ mệnh đó đó đang được đặt trên đôi vai của tôi. Cho nên bằng mọi giá, bằng mọi cách, tôi không được quyền biện hộ để từ chối. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ thấy là ở đâu cũng là Phật sự, ở đâu cũng là thiện sự. Chỉ cần có tâm để ý đến thôi, thì hằng ngày chúng ta làm hoài, làm mãi hết thời gian thôi, còn các việc tốt, việc thiện, việc Phật sự sẽ không bao giờ hết. Và cuộc đời của những người đó đó, dầu cũng chỉ tồn tại vài chục năm, ở những nước nghèo trung bình là 65 năm là tuổi thọ, ở những nước tiên tiến như châu Âu đó, trung bình là 75 năm. Thì cũng với cái quỹ thời gian đó, người biết gọi là tạo điều kiện cho mình được nhiều việc thiện sẽ sở hữu được rất nhiều các công đức và phước báo. Còn đang khi những người còn lại đó, đôi lúc có rất nhiều kiến thức, rất nhiều bằng cấp, rất nhiều sự hiểu biết, nhưng mà vì lúc nào cũng nghĩ là cái này nó phải xứng tầm với tôi thì tôi mới làm. Nên kết quả là những người như thế lại chẳng làm được những việc gì to lớn. Cho nên cái tâm sáng suốt sẽ giúp cho chúng ta là đầu tư vào các hành động có giá trị và có ý nghĩa trong cuộc đời. Câu chuyện 3. Lỡ mất một chiếc, cho luôn chiếc dép còn lại. Đây là câu chuyện xảy ra với Mahatma Gandhi, một nhà chính trị theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của Ấn Độ trong thời cận đại. Công lao lớn nhất của Mahatma Gandhi đó là bằng cuộc giấy khởi chiến tranh Bắc Bạo Động mà đất nước Anh đã giao trả độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ lại cho Ấn Độ. Cuộc đấu tranh Bắc Bạo Động đó đã dẫn đến cái chết của vài chục ngàn người. Nhưng kết cục là chiến thắng đã đứng về phía của Ấn Độ. Khi còn là sinh viên du học ở Anh và có lần sang châu Phi để tìm cái cơ hội làm việc, Gandhi đó vội vã leo lên trên một chiếc xe lửa. Đang lúc xe lửa này cắt bánh thì bất cẩn Gandhi đã làm rớt một cái chiếc dép xuống, vừa đặt thêm cái chân còn lại lên trên tàu, Gandhi đã lấy cái chiếc còn lại quăng xuống bên dưới. Những người đứng kế cạnh ông rất ngạc nhiên, bởi vì thấy ông này là mang dép tốt, rồi thay vì ta nhảy xuống lại để chờ chuyến sau và khỏi phải tốn tiền mua đôi dép mới, người ta mới hỏi vì sao mà ông làm như thế. Gandhi mới cười vui vẻ và nói rằng lỡ mất một chiếc dép thì hãy tặng chiếc dép còn lại cho những người hữu duyên. Chứ còn tôi mang một chiếc dép tôi cũng không thể sử dụng được, người nào nhặt lấy chiếc dép bị đánh rơi đó cũng không thể nào xài được. Cho nên ít nhất hai chiếc dép đó sẽ có cơ hội phục vụ cho một người nào hữu duyên. Đó là cái nhìn rất là có ý nghĩa. Tức là làm việc thiện một cách bất đắc dĩ nhưng lại tạo ra các giá trị. Vì Gandhi tin rằng đó là đôi dép của mình vừa bị rớt xuống và một chiếc còn lại là quăng xuống đó, chắc chắn sẽ có một người nào đó sử dụng nó, thay vì để cho nó trở thành là không có ý nghĩa gì hết. Đó là cái cách suy nghĩ, biết nghĩ đến cái kết quả tốt đẹp cho con người. Những bậc vĩ nhân đó thì từ những việc nhỏ, việc vừa cho đến việc lớn, cái gì mà họ đầu tư vào cũng mang lại các giá trị nhất định. Còn những người không biết tận dụng cơ hội đó thì bây giờ việc tốt nó đang mời gọi, đôi lúc chúng ta cũng đành vẫy tay chào, xua đuổi nó và không tiếp nhận nó. Cho nên trí tuệ theo Đức Phật đó là chiếc chìa khóa để mở rất nhiều các cánh cửa hạnh phúc. Người tu học Phật rèn luyện trí tuệ bằng học rộng hiểu nhiều chánh pháp, nghiền ngẫm chánh pháp có hệ thống và thực tập bát chánh đạo đó, thì trí tuệ được phát sinh. Nhờ có trí tuệ đó thì đầu tư cái gì là thành công cho đó, nhìn ở đâu cũng thấy được cái cơ hội để làm các việc nghĩa, việc thiện và việc tốt. Còn người thiếu trí tuệ đó cũng trong một hoàn cảnh tương tự, nhưng mà họ thấy là vô dụng, vô ích, không có giá trị gì hết. Áp dụng câu chuyện của Gandhi vào trong đời sống thực tiễn đó, thì các quý Phật tử có thể nhẩm với mình trong các tình huống xảy ra ngoài ý muốn, đó là bị trộm cắp hay là bị đánh rơi các vật dụng. Lúc đó đó, thay vì chúng ta tiếc hùi hụi, giận tức với chính mình hoặc là chửi rủa những người nào nhận được nó hay là sở hữu nó, thì chúng ta hãy tâm niệm rằng là tôi mới vừa cúng dường các vật mà tôi mới vừa đánh mất. Vật đó là chúng ta không thể tìm lại được rồi. Quả quằn lắm, may mắn lắm, trong đó là hàng trăm trường hợp có một trường hợp sau khi mình cớ mất là vật dụng đó được trả lại cho chính mình, còn phần lớn các tình huống còn lại là mất luôn. Cho nên thay vì tiếc thì chúng ta phải hoan hỷ lên, nở một nụ cười. Tôi vừa mới cúng dường một khoản tiền hay là các vật dụng vừa bị mất đi cho những người có duyên với tôi. Và ngay cả trong tình huống mình bị những cái kẻ xấu giật cắp đồ ở trên phố, và các cái món hàng đó là thoát ra khỏi tầm tay và quyền sở của chúng ta, lúc đó giận tức đó chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thôi, thì chúng ta hãy tâm niệm rằng là tôi cũng vừa mới bố thí cho những người nghèo quá, mà do vì cái nghèo đã dẫn đến tình trạng làm bậy. Thì thay vì hận thù cái kẻ đó cũng chẳng mang lại giá trị gì, chúng ta cứ nghĩ trong đầu là tôi đang bố thí người đó để người đó khỏi phải mắc nợ mình. Đó là cái cách làm cho tâm mình nữa được thoải mái hơn. Hoặc là trong tình huống phải đóng thuế cho các nhà nước, mà ở phương Tây này đó, luật đóng thuế là rất gắt gao, có khi là đến 50%. Thì lúc đó, đến cuối tháng chúng ta phát khởi ăn mừng là tôi đang làm Phật sự, thiện sự và từ thiện, và nhà nước là cái cổ máy đang làm việc đó dùng cho tôi. Cái lúc đó mà mình tiếc hùi hụi, trời ơi, lãnh ra mà đóng thuế hết 46% rồi, uổng quá, thì việc đóng thuế đó không có phước. Thế là mình làm một cách bất đắc dĩ thôi, chứ không phải là hoan hỷ mà làm. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy đó là lễ tức hợp pháp người Phật tử nên chia làm 4 phần. 25% đó hiếu kính cha mẹ, 25% đó chi tiêu cho bản thân, 25% là tiết kiệm, và 25% làm từ thiện. Thì bây giờ đó, 25% làm từ thiện này nó được hiểu tương đương giống như là đóng thuế vậy. Nhiều quốc gia ta đánh thuế cao, trong đó có Pháp. Không biết Thụy Sĩ này đánh thuế có cao lắm không? Thì khi mình đóng thuế đó, cứ xem rằng là tôi đang phát tâm bố thí và cúng dường cho các Phật sự. Vì số tiền đó, các quốc gia tiên tiến đó, ta làm rất nghiêm túc, trang trải cho các hoạt động an sinh xã hội để giúp cho các mảnh đề là nghèo khó đó không phải lâm vào cái tình trạng bằng cùng sinh đạo tặc. Nghèo quá rồi dễ ăn trộm cướp. Bây giờ đó, an sinh xã hội được tốt đó, thì người ta đã đầy đủ, không có việc làm mà vẫn có được 800-900 euro một tháng, thì đi trộm cướp làm gì? Cho nên xã hội nhờ đó đó được bình ổn hơn. Và ở nhiều quốc gia của châu Âu, từ lúc mình đi học, nhà nước còn trợ cấp một tháng 100-mấy chục đô. Thì khi lớn lên đó, người ta cảm thấy là mình phải có trách nhiệm đóng thuế lại, để cái số tiền của mình á nó được trang trải cho những thế hệ con cháu, mặc dù không cùng huyết thống với mình. Thì đó là cái cách mà chúng ta đền tạ, đó là mang ơn cuộc đời và trả ơn cuộc đời đã giúp cho mình qua hệ thống công bằng xã hội của các nước tiên tiến. Cho nên bằng nhận thức này đó, thì người tu học Phật lúc nào cũng tìm cơ hội để bố thí và cúng dường. Vì đó chúng tôi khuyên các quý vị đó, mỗi người đó hãy có một con heo công đức đặt ở cái vị trí nào dễ thấy trong ngôi nhà của mình. Mỗi khi đi chợ hay là đi mua bán về đó, tiền bạc cắt, thay vì chúng ta có thói quen là mua kẹo cho con cháu ăn, nhất là ở Việt Nam đó, thì các quý Phật tử hãy tạo thành thói quen mới là bỏ các số tiền lẻ đó vào trong ống heo công đức này. Thì trung bình 6 tháng chúng ta khui ra một lần, chúng ta cũng có thể có được vài trăm đồng euro hoặc là vài trăm đồng đô Mỹ để làm Phật sự và từ thiện, mà mình không có cảm thấy là phải tốn thêm một cái khoản chi tiêu nào hết á. Còn cho con cháu mình ăn kẹo, sau thời gian chúng là rụng sạch hàng tiền đạo, nó vừa xấu mà vừa hại răng nữa. Ngoài ra đó là các bậc cha mẹ đó, mỗi tháng khi mình phát tâm cúng chùa hay làm các thiện sự đó, thay vì chúng ta tự tay mình làm, thì hãy dẫn đứa cháu, mỗi kỳ dẫn một đứa khác nhau, và số tiền đó chúng ta đưa cho cháu mình cầm với lòng tôn kính và thái độ tôn kính dâng cúng cho các thầy và các sư cô. Số lượng tiền đó là cũng giống như nhau thôi, nhưng mà từ nhỏ khi con cháu chúng ta dùng đôi bàn tay từ ái này để cúng dường, bố thí, giúp đời, cứu người, thì khi lớn lên á, dầu hoàn cảnh khó khăn, cạm bẫy và cám dỗ đang xảy ra, các cháu cũng không thể nào đành lòng dùng bàn tay mà mình đã từng làm từ thiện này để đi làm các việc trộm cắp được. Đó là cái cách giáo dục bằng vô thức. Nó đi vào trong tâm, nó trở thành một cái nhận thức sống, mà về sau nó trở thành là văn hóa ứng xử. Do đó những cái hành động nho nhỏ như thế đó, nó lại có giá trị rất là lớn. Cho nên không nên xem thường các việc nhỏ nếu nó là thiện. Giữa các việc xấu, nếu chưa có thể kết thúc được thì hãy chọn việc xấu nhỏ hơn. Giữa các việc thiện thì hãy nên chọn việc thiện lớn nhất. Do đó người tu học Phật đó sẽ không có tâm ganh tị hay là sanh nạnh. Hiếu kính với cha mẹ ở tuổi xế chiều, giúp đỡ những người thân trong họ tộc, phần lớn nếu không tu học Phật đó, chúng ta sẽ sanh nạnh và chúng ta sẽ suy nghĩ như thế này: ba mẹ tôi dành tình thương cho đứa em của tôi không được quan tâm như thế, mắc mớ gì tôi phải hiếu kính với ông bà. Hoặc có một số người suy nghĩ rằng là trong gia đình tôi có đến 8-9 anh chị em, những người khác làm đã đủ rồi, tôi không cần phải làm. Sự sanh nạnh đó đã làm cho chúng ta một mặt á, mất tâm hiếu kính và đền tạ ơn nghĩa của ông bà cha mẹ, mặt khác á, chúng ta không có cơ hội để làm các việc nghĩa đối với cái người đã tạo ra sự sống với tư cách là con người cho mình. Cho nên làm việc tốt là đừng có sanh nạnh. Do đó Phật giáo mới dùng cái từ là phát tâm, nào gọi đủ là phát bồ đề tâm, mà ta tỉnh lược được cái chữ bồ đề. Như vậy khi mình mở lòng ra đó, mình cần phải có trí tuệ. Bồ đề là trí tuệ, hay là giải thoát, hay là giác ngộ. Phát tâm bồ đề là hướng tâm mình đến sự giác ngộ. Và nghĩa ứng dụng của nó là để được phát tâm, tức là mở tình thương đối với con người cuộc đời, để sống nhân ái, từ bi, hữu dụng, thì chúng ta phải dẫn dắt chính mình bằng trí tuệ ta. Bất cứ ai khi đã phát tâm rồi thì ta nhìn ở đâu cũng là các Phật sự để chúng ta làm được hết. Tranh thủ thời gian rảnh vào chùa làm công quả. Một số chùa của hệ thống Phật Quang Sơn ở Đài Loan mà chúng tôi có dịp đi tham quan cách đây gần 10 năm đó, thì trên chính điện và giảng đường nó có một cái hệ thống loa gắn kết với nhà bếp. Các Phật tử làm công việc hậu cần đó không trực tiếp ngồi ở trên chính điện để lại Phật, niệm Phật, tụng kinh, không có mặt ở giảng đường để nghe giảng pháp tập trung, thì ở tại ngay khu vực làm bếp họ vẫn được nghe Phật pháp. Cho nên đó, thông thường nó tới dán thêm những cái hình ảnh những chú tiểu đang để cái ngón tay trỏ trước bệ của mình để bày tỏ cái nhu cầu cần được thinh lặng, làm cho giúp cho mọi người đang có mặt đó có thể trải nghiệm được chánh niệm trong lúc mình đang làm, đồng thời vừa nghe được Phật pháp. Và bằng cách này đó là những người làm công quả trong một số ngôi chùa của hệ thống Phật Quang Sơn vẫn có thể hiểu được Phật pháp giống như là những người đang ngồi trên điện Phật. So sánh trong tình huống này đó, người chỉ vào chùa niệm Phật, tụng kinh, bái sám, nghe pháp chắc chắn là không thể có phước báo bằng những người tình nguyện làm công tác hậu cần của chùa, và đồng thời họ vẫn được nghe pháp bình thường, bởi vì họ đang làm 2 trong 1 gọi là 3 trong 1. Do đó hãy tạo cơ hội cho chúng mình để làm một cái việc gì đó có lợi ích cho bản thân và cho tha nhân. Câu chuyện 4. Khi hoa hậu trở thành kẻ ăn cắp. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại một cái siêu thị nhỏ ở New York cách đây đã 5 năm, tức là nó diễn ra vào mùa hè năm 2010. Đó là hoa hậu Anna Malova của Nga. Hoa hậu này đó có một sắc đẹp rất là đặc biệt. Mắt thì xanh, tóc thì vàng, da thì trắng, người thì có được ba vòng rất là chuẩn. Và sau khi đăng quang làm hoa hậu của Nga đó, cô ta đã định cư theo chồng là một triệu phú để sống tại Hoa Kỳ. Trước khi sang Hoa Kỳ đó thì cô ấy đó đã là một bác sĩ của Nga. Nhưng vì chính sách của Hoa Kỳ đó bắt buộc những người có bằng cấp ngoài nước Mỹ đó phải thi lại thì mới có thể đủ tiêu chuẩn để khám và chữa bệnh cho cư dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà vì chồng quá giàu cho nên cô ấy không cần thiết phải đi bổ túc lại cái bằng bác sĩ. Cô ta chỉ làm nghề người mẫu thôi. Mà nghề người mẫu tại Mỹ là rất giàu, nhất là nhờ vào cái nhan sắc siêu mẫu, thân hình siêu mẫu của cô ấy. Ấy thế mà lòng tham á, đã làm cho cô ấy đó phải đi ăn cắp hóa đơn thuốc của bác sĩ trị bệnh cho mình. Mà cái hóa đơn đó nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Ngày hôm đó cô ấy đã dùng cái hóa đơn thuốc của bác sĩ trị bệnh cho mình vào trong đó để mua có 58 viên thuốc giảm đau thôi. Nhưng mà phải bị gọi là cảnh sát New York bắt và báo chí đưa tin trên toàn cầu, một nỗi nhục mà có lẽ là suốt đời cô ấy sẽ không bao giờ quên được. Là bởi vì cô ấy nghĩ quá đơn giản, lấy một cái hóa đơn thuốc của người khác rồi mình đi mua thôi, và tiết kiệm được thực tế cũng có vài chục đô, có bao nhiêu đâu. Đang khi làm nghề siêu mẫu, cô ấy có thể có hàng trăm ngàn đô. Và chồng là một triệu phú, cô ấy muốn cái gì là không được. Nhưng mà chỉ vì không nghĩ đến cái hậu quả của các hành động mà đôi lúc mình nghĩ là nó rất là cỏn con, không đáng đâu vào đâu, lại phải trả một cái quả báo nó quá kinh khủng. Vì cô ấy quá nổi tiếng cho nên hành động đó đã làm cho cô ấy là bị tai tiếng trên toàn cầu. Và sau đó thì báo chí đưa tin đó là cô ấy bị mất rất nhiều các hợp đồng quảng cáo về thẩm mỹ và hương liệu. Khi một nhân vật bị tai tiếng đưa tin đó, nhất là về phương diện đạo đức và luật pháp, thì các hãng người ta sẽ phải mạnh dạn cắt hợp đồng thôi. Mà cắt hợp đồng được hiểu đồng nghĩa là tổn thất một cái khoản tiền rất là lớn. Và trong một số trường hợp đó, nếu mà không khéo ký hợp đồng đó, thì sẽ thậm chí phải bồi hoàn lại cho chủ ký hợp đồng nữa. Chỉ có 58 viên thuốc thôi, nhưng mà vì không vượt qua được lòng tham, rất nhỏ nhoi thôi, mà hoa hậu Nga 1998 đã phải trả một cái hậu quả quá nặng. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: người ngu á, nghĩ mình khôn khi quả xấu chưa chín mùi. Nên là họ tha hồ mà làm các việc xấu và nghĩ rằng là họ đủ sức để qua mặt được luật pháp, sống nhẫn nhơ ngoài vòng luật pháp. Nhưng khi quả xấu đó đã đến lúc chín mùi thì họ mới bắt đầu than vãn đập ngực rằng là tôi đang bị quả xấu trừng phạt. Lời dạy sâu sắc đó đó là một chân lý muôn đời. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng 10 bài tại hai trại giam. Thứ nhất là K20 huyện Dòng Trơm tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân, và thuyết giảng 5 bài cho 5.500 phạm nhân ở trại tù Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên. Sau khi thuyết giảng thì chúng tôi thường tiếp xúc với một số phạm nhân bất kỳ. để muốn tìm hiểu cái nguyên nhân phạm pháp của họ, thì cái con đường dẫn đến tội phạm rất là đa dạng. Nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong trại giam á, họ không phải là người xấu, người bị hàm quan cũng có, hoặc là tình ngay lý gian để dẫn đến tù tội cũng có. Cũng có nhiều người là suốt cuộc đời sống lương thiện, liêm chính, công bằng, chí công, vô tư, nhưng mà khi uống rượu vào đó, mất sự kiểm soát hành vi, cho nên khi bị người khác chửi bới, đánh đập á, thì dùng hung khí để tự vệ, cuối cùng á, đã làm cho kẻ tấn công đó bị chết. Cho nên theo luật định á, thì phải ở tù chung thân. Phần lớn khi được hỏi đó, thì các phạm nhân đó đều trả lời là: tôi không hề biết hành động đó là tội phạm. Rất nhiều người không biết. Và thậm chí chúng ta cũng thế. Luật á, ở Mỹ được gọi là rừng luật. Còn ở Việt Nam thỉnh thoảng đảo ngược lại là luật rừng. Cứ mỗi năm tháng trôi qua đó là quốc hội của nhiều quốc gia bổ sung luật hoặc là tăng thêm luật mới. Số lượng luật đó có thể lên đến hàng trăm. Ngay cả các luật sư cũng không có cơ hội để thuộc hết tất cả các luật. Cho nên các luật sư người ta phải chọn cái lĩnh vực chuyên môn của mình thôi. Thì người thường dân đó lại càng không thể nắm vững hết toàn bộ các luật được. Do đó trên thực tế đó, hàng ngày chúng ta phạm pháp rất nhiều thứ, nhưng mà vì chúng ta chưa bị sờ gái bởi luật pháp, chúng ta cứ nghĩ mình là vô tội thôi. Đến lúc bị sờ gái rồi mới biết đây là tội. Do đó ý thức về hậu quả đó là một chánh niệm về đạo đức, thì giúp cho chúng ta đó trở nên rất cẩn trọng và có trách nhiệm đối với tất cả các hành vi của mình, vì nó có thể ảnh hưởng gián tiếp đối với thai nhân và cộng đồng. Những kẻ liều mạng theo kiểu cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài chẳng đổ lệ đó, đó là những người đó là gần như họ không muốn nhìn thấy hậu quả của các hành động trong tương lai. Nhắc đến họ là họ có thể cả giận, họ phớt lờ, rất là liều mạng, nhưng tính thành phần đó rất là đáng tội nghiệp. Năm Cam á, khi bị tử hình á, có lẽ ông ấy sẽ không ngờ rằng đó được sự bảo kê của Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Sở Công an của Thành phố Hồ Chí Minh mà ông ấy bị phanh phui và tuyên án tử hình. Bởi vì cái thế giới ngầm và xã hội đen mà ông ấy đã làm trên hai thập niên, tức là khét tiếng tại Sài Gòn, rồi đến lúc cũng phải luật pháp nghiêm trị, Thứ trưởng Bộ Công an bao che, Giám đốc Sở Công an bao che, phải bị mất chức và ngồi tù cùng với Nam Cam. Thì đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy đó, đó là trong một giai đoạn nào đó, bằng sự ô dù bao che hoặc là lèo lách khỏi những cái lỗ hổng của luật pháp, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp trong khoảng một thời gian nhất định, nhưng chúng ta không thể nào qua mặt được luật nhân quả. Và khi luật nhân quả nó đã đến lúc chín mùi thì cái quả xấu đó sẽ phải trổ thôi, và lúc đó đó những kẻ làm xấu sẽ phải đền tội trước pháp luật. Một trong những người con của Nam Cam là một sư cô, là bạn đồng học với chúng tôi. Sư cô này đi du học ở Đài Loan, lúc đầu cũng không hề biết ba mình là thuộc thế giới xã hội đen. Sau này ta nghe nhiều cái tin đồn rồi kiểm chứng lại, cô ấy hoài nghi rằng là cha mình là sống xã hội đen. Từ đó là cô ấy tuyệt nhiên không hề nhận một đồng cắt nào của cha mình gửi qua nữa. Cô ấy vừa đi học vừa đi làm để tự nuôi mình. Và cô ấy đã gửi nhiều lá thư về, nói rằng là con nghe đồn như thế, con khuyên ba là hãy dừng cái này lại đi, vì luật nhân quả sẽ không buông tha ba đâu. Ba có thể qua mặt luật pháp nhưng mà ba không thể qua mặt luật nhân quả. Rất tiếc Năm Cam đã không nghe những cái lời khuyên chân thành của sư cô con gái của mình, cho nên mới dẫn đến một cái hậu quả đau lòng như thế. Là bởi vì rất nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi quá khôn, tôi quá giỏi, cho nên luật pháp sẽ không có thể đá động gì đến tôi được. Đó là một nhận thức sai lầm. Cho nên làm cái gì hãy nghĩ đến cái kết quả trong tương lai. Tốt thì cũng là mình gánh lấy, xấu thì mình là người hứng chịu thôi, chứ không có tình trạng có người khác thay thế giùm. Về phương diện này đó, thì kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy như sau: dẫu cho cha mẹ cùng với con cái đi trên cùng một con đường, nhìn thấy con cái bị khổ đau, cha mẹ muốn chịu khổ thay thế cho con, việc đó là không thể nào thực hiện được. Về phương diện nhân quả, cái đau bệnh trên cơ thể nó là những cái phản ứng sinh học xảy ra đối với một cá nhân nhất định, là người thân, chúng ta muốn thế cái khổ này không được. Nhiều bậc cha mẹ ở tuổi 80 gần đất xa trời mà sống rất là khỏe, đang khi con cái thì đối diện trước cái chết, người mẹ người cha có thể tình nguyện nói với trời Phật rằng là hãy lấy mạng sống của con thế cho con của con được sống, vì con bây giờ quá già sống cũng vô dụng thôi. Nhưng đâu vì thế mà cái sự quán đổi đó được diễn ra. Như vậy về phương diện chịu quả đó, thì người nào là tác giả, người đó cũng phải là người gánh lấy hậu quả của nó thôi. Trong trường hợp do mua chuộc, một số người đó được người khác nhận tội để ở tù thai, về phương diện luật pháp á, thì người đó được xem là đã được xử công bằng. Nhưng về phương diện nhân quả, kẻ nhờ người khác ở tù xa tù thế đó vẫn tiếp tục trả các hậu quả trong tương lai ta, với là không thể nào qua mặt được. Do đó đó, từ các câu chuyện có thật vừa nêu, chúng ta hãy rút ra một số nhận thức cho chính mình. Thứ nhất, bất cứ một việc thiện nho nhỏ nào là một người quý trọng giá trị nhân văn đó, đừng bao giờ bỏ lỡ các cơ hội để thực hiện nó. Thứ hai, đừng ỷ vào bằng cấp, vị thế xã hội và giá trị mình đang có mà khinh thường các việc thiện nó chưa ngang tầm, chưa xứng với bản thân mình, vì như thế là thiếu thông minh. Có những việc thiện nho nhỏ làm còn tốt hơn là chẳng có việc gì để làm. Và tương tự, đừng bao giờ nghĩ rằng là những việc đó đã có quá nhiều người đã làm rồi, tôi làm nữa cũng bằng thừa. Và đây là nhận thức nó làm cho chúng ta rất là dễ rơi vào tình trạng là mình sẽ không làm việc gì hết, và kết quả là sau một kiếp người trôi qua, chúng ta không để lại gì có giá trị cho cuộc đời. Điều ba, nếu không yếu về sức khỏe thì mỗi khi có cơ hội đó, chúng ta có thể tình nguyện làm bằng 2-3 người khác đối với các việc thiện và những việc có giá trị. Quỹ thời gian của kiếp người đó, trong thời chiến tranh đó, trung bình đó, là 60 năm. Ở những nước châu Á đó, trung bình là 65 năm. Ở các nước phương Tây đó, trung bình đó, là 75 năm. Ở những vùng thôn quê, khi đời sống kinh tế, khoa học kỹ thuật số yếu đó, thì tuổi thọ có thể lên đến 80 hoặc là 85 năm. Bằng cách đó, làm những việc thiện sự tương đương với 2 người thì chúng ta như thể là đang sống bằng tổng số năm của 2 kiếp sống gộp lại. Đối với những người như thế đó, thì khi mà cái vô thường do tai nạn giao thông, do thiên tai xảy ra đi nữa, thì các thiện sự mà người đó đã đóng góp nó quá đầy đủ rồi, cho họ có một cảnh giới tái sanh an lạc. Cho nên giàu có sống ngắn ngủi thời gian so với những người còn lại, nhưng mà giá trị đóng góp của đó vẫn được xem là tương đương hoặc là cao hơn. Về phương diện này đó, chúng ta có thể lấy tấm gương của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, nay được 80 tuổi. Quanh năm suốt tháng, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đi thuyết giảng cho rất nhiều cộng đồng khác nhau. Lãnh đạo Phật giáo toàn cầu nổi bật thứ hai đó là Thiền sư Nhất Hạnh. Ở tuổi 88 vẫn không hề mệt mỏi trong các Phật sự tổ chức khóa tu và giới thiệu đạo Phật rất có hệ thống cho giới trí thức của phương Tây. Đức Lợi Lợt Ma đã thu hút quần chúng là vì Ngài có cái cương vị là quốc trưởng của Tây Tạng lưu vong, đồng thời đó được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm lần thứ 14. Cái lợi thế đó là lớn hơn Thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam. Nếu Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà không có hai cái vị thế này đó, thì cái đóng góp của Đạt Lai Lạt Ma chưa chắc là bằng được với Thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam. Vì Thiền sư ở Việt Nam là đóng vai một tu sĩ bình thường, không khoác lên mình bất cứ một cái mác nào hết đó. Mà giới tri thức phương Tây đến tu học tại các khóa tu do Làng Mai tổ chức trên toàn cầu là rất đông. Đây là hai nhân vật Phật giáo thế giới rất đáng để chúng ta là bội phục, và các ngài đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu về các Phật sự đóng góp trên toàn cầu. Tức là trong một kiếp người mà hai ngày này làm đó, nó bằng ba kiếp người của những người khác, có những trường hợp bằng đến 10 kiếp người của những người khác. Tức là biết tạo cho cuộc sống của mình đó trở nên có giá trị. Và do đó khi các ngài đến tuổi lớn, do giới hạn của sức khỏe không thể làm thêm Phật sự nào nữa, thì cái giá trị đóng góp của các ngài đó cho cộng đồng thế giới là nó quá lớn rồi, quá đủ rồi. Cũng giống như Mahamaya khai sanh Thế Tự Tất Đạt Đa 7 ngày là đã đủ chuẩn giảng sanh về cõi trời thứ 33 rồi, không cần phải làm thêm phước nữa. Tức là mình làm phước dồn đó mà. Do đó đó, hãy học tấm gương của hai ngài vừa nêu, chúng ta hãy nỗ lực làm dồn phước, dồn các thiện sự, dồn các Phật sự. Dĩ nhiên là phải khéo quản trị sức khỏe và thời gian để chúng ta không bị những cái áp lực, không bị những căng thẳng. Thì bằng cách đó đó, trong một kiếp người chúng ta làm được những việc rất là đáng làm và khó làm. Điều 5, luật pháp có giá trị chân lý tương đối, luật nhân quả có giá trị chân lý vĩnh hằng. Luật pháp có thể bị lũng đoạn, bị qua mặt, bị bao che, bị mất hiệu lực, nhưng mà luật nhân quả thì không ai có thể làm tương tự như thế. Thì bằng nhận thức này đó, dầu chúng ta chưa bị phát hiện, hoặc là đang lúc mà chúng ta ở một mình không ai nhìn thấy, không có máy quay phim lén, không có máy nghe lén, chúng ta cũng cam kết là không làm các việc xấu. Và định nghĩa trí tuệ ở trong kinh Phật đó là một loại nhận thức giúp cho người sở hữu nó đó chỉ làm các việc đạo đức và không bao giờ phạm pháp. Giá trị của đạo đức là ngoài việc là hiểu và làm đúng với nhân quả, hiểu và làm đúng với tứ diệu đế, còn là hiểu và làm đúng đạo đức. Nó tự động dẫn đến như thế thôi. Còn người có tri thức lớn có thể phạm pháp, có thể trái với đạo đức, có thể trở thành mối đe dọa hạnh phúc của tha nhân. Nhưng người sở hữu trí tuệ sẽ không bao giờ như thế. Do đó hãy tập những thói quen này để lúc nào chúng ta cũng chánh niệm về hậu quả sẽ có trong tương lai. Nhờ đó đó, chúng ta có trách nhiệm về đạo đức và sống một cuộc đời đạo đức thật là trong sáng và có giá trị. Xin kết thúc bài giảng tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ